Thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu Đức Maria trong tư tưởng của giáo phụ Justino, triết gia tử đạo. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tư tưởng của giáo phụ Ireneo, giám mục thành Lyon bên Pháp về Đức Maria. Giáo phụ Ireneo, giám mục thành Lyon, tử đạo vào khoảng năm 200, được một vài tác giả định nghĩa là cha của khoa thánh mẫu học. Trong tác phẩm vĩ đại chống lại các lạc giáo gồm 5 cuốn và trong tác phẩm chứng minh cho lời rao giảng tông đồ, giáo phụ trình bày và phi bác các lập trường tản mát của khuynh hướng lạc giáo ngộ đạo với các luận cứ của lý trí và hơn nữa với kinh thánh và đặt nền cho một nền thần học Kitô tập trung chung quanh lịch sử cứu độ hay chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, được Con Thiên Chúa hiện thực trong thời gian để đem con người trở về cội nguồn và hiệp nhất tất cả. Vì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, một lòng tin duy nhất, một giáo hội duy nhất, một mặc khải duy nhất, một lịch sử duy nhất được cứu rỗi và sẽ bước vào trong vĩnh cửu. Trong việc hiện thực chương trình ấy, trong đó Đức Trinh Nữ là mẹ có một chỗ đứng duy nhất và không thể thay thế được, có hai yếu tố nhập cuộc diễn tả phương pháp Thiên Chúa sử dụng cho chương trình cứu độ duy nhất. Đó là sự tổng lược và làm chuyển động trở lại chương trình ấy. Thật thế, khi nhập thể làm người, ngôi lời tổng lược tất cả mọi người bằng cách nhận lấy bản tính nhân loại là mẫu số chung của họ, cống hiến cho họ thiên tính là cái đặc thù của riêng mình, và thành lập Adam mới để trao ban trở lại cho tất cả những ai đón nhận người tình trạng giống Thiên Chúa mà họ đã đánh mất. Điều này xảy ra với một sự song song cần thiết giữa các tương đồng và các đối kháng với Adam thứ nhất là kiểu mẫu của Adam tương lai. Như vậy, nếu Adam đã được tạo dựng ra với đất trinh nguyên do quyền năng của Thiên Chúa, thì Adam mới cũng phải có nguồn gốc từ đất trinh nguyên, cũng bởi quyền năng của Thiên Chúa. Đức Maria là đất trinh nguyên ấy, mà Chúa Kitô là con đầu lòng. Giáo phụ biết, thật vậy, cũng như bởi sự không vâng phục của một người, người đầu tiên được nắn bằng đất không trồng trọt, tất cả đã trở thành người có tội và đánh mất đi sự sống. Cũng thế, cần phải có sự vâng phục của một người, người đầu tiên sinh từ đức nữ trinh, để tất cả trở nên công chính và được ơn cứu rỗi. Rồi nếu Adam đã nhận được từ Thiên Chúa một bản tính gồm vật chất và linh hồn có lý trí, được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa, thì Chúa cứu thế cũng phải có một bản tính giống hệt như vậy chứ không khác. Chính vì vậy, cho dù là một phụ nữ và sinh ra Đức Giêsu do quyền năng của Thiên Chúa mà không có sự hợp tác của người nam nào, Đức Maria vẫn thông truyền cho Đức Kitô tất cả thực thể nhân tính của Adam, để người là Adam mới, là con của loài người. Vì thế giáo phụ Ireneo gọi mẹ là người, như thể là sự gồm tóm tất cả mọi người, cho đến người đầu tiên. Ngoài ra, nếu Adam bị Satan cám dỗ, đã không vâng lời và sa ngã, thì trong thế phản đề, Đức Kitô cho dù có bị cám dỗ, vẫn trung thành vâng theo lệnh truyền của Thiên Chúa Cha, và đền bù lại một cách tràn trề sự bất phục tùng của Adam. Vì ở đâu tội lỗi đầy tràn, thì ở đó ơn thánh còn tràn trề gấp bội. Tương tự như liên hệ giữa ông Adam và Đức Kitô, và trong cùng cách thế, giáo phụ Ireneo khai triển phản đề giữa bà Eva và Đức Maria đã được giáo phụ Justino phác họa. Giáo phụ Ireneo viết, trong kiểu tương tự chúng ta cũng thấy Đức Maria vâng phục khi thưa, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi theo lời người. Trái lại chúng ta thấy Eva không vâng lời. Thật vậy, bà đã bất tuân chính khi vẫn còn trinh. Giờ đây, cũng như Eva bất tuân phục đã trở thành nguyên do của cái chết cho chính mình, cũng như cho toàn nhân loại, thì cũng thế, Đức Maria khi vâng lời đã trở thành nguyên do sự cứu rỗi cho chính mình cũng như cho toàn nhân loại. Như thế Đức Maria trở thành nữ trạng sư của Eva qua sự vâng phục đồng trinh của mẹ, làm cho cân bằng trở lại sự bất phục tùng đồng trinh cổ xưa. Và loài người, vì trinh nữ đầu tiên đã bị rơi vào trong cái chết, thì vì đức trinh nữ mới trở lại với sự sống. Rồi nếu vì hậu quả tội lỗi của Eva Thiên Chúa đã thiết định các thù nghịch lâu dài giữa người nữ và con rắn, thì Đức Kitô đã nhận lấy các thù nghịch ấy làm của mình bằng cách trở thành hạt giống của người nữ mà không có sự cộng tác của nam giới, và cứu chuộc cha ông cho tới Adam đầu tiên. Như vậy, đối với giáo phụ Ireneo, việc nhập thể tóm gọn việc tạo dựng để cho lịch sử nhân loại bắt đầu trở lại lộ trình mới của nó đã được cứu chuộc bởi Chúa Kitô, bởi các hành động và bởi chính bản vị là người và là Thiên Chúa của Ngài, là sự cứu rỗi. Đó là lý do tại sao trong biết bao nhiêu lời tiên tri và các kiểu mẫu của cựu ước, giáo phụ Ireneo cũng nhấn mạnh trên lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14, nhưng với các chân trời rộng lớn hơn so với giáo phụ Justino. Vì dấu chỉ Thiên Chúa đã ban không chỉ riêng cho một mình vua Acas mà còn cho toàn thể nhân loại nữa. Dấu chỉ trong các chiều cao và chiều sâu của nó không chỉ là Đức Nữ Trinh sinh con, mà nhất là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta để cứu chuộc chúng ta. Dĩ nhiên, như là Thiên Chúa, Ngài sinh bởi Đức Trinh Nữ, như là người, Ngài có một bà mẹ. Dấu chỉ của Đức Trinh Nữ như thế là dấu chỉ của ơn cứu độ nhân loại, và cung lòng hiền mẫu mà đấng rất trinh trong khi nhập thể đã khiến cho trong trắng là suối nguồn thường hằng của việc tái sinh con người trong Thiên Chúa, miễn là do lòng tin họ tiếp đón Ngài như là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi từ Đức Trinh Nữ, nghĩa là như là đấng cứu thế. Giáo phụ Ireneo viết, những người nói rằng Ngài chỉ là người thuần túy sinh bởi ông Giuse bằng cách chối bỏ đấng Emmanuel do Đức Nữ Trinh sinh ra thì không có ơn của Ngài là sự sống vĩnh cửu. Và khi không đón nhận ngôi lời đấng trao ban sự không hư nát thì họ ở trong thịt xác phải chết và lệ thuộc cái chết, bởi vì họ không nhận được thuốc giải độc của sự sống. Sau giáo phụ Ireneo còn có một tác phẩm khác đề cập đến Đức Maria, đó là Mạo Thư Tiền Phúc Âm Thánh Giacôbê, nhưng có lẽ đúng hơn phải gọi là Việc Đức Maria Sinh Ra. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất trong các tác phẩm mạo thư. Nó được sáng tác vào khoảng thế kỷ thứ hai, có mục đích tranh luận và giáo huấn. Nó cũng là tác phẩm đầu tiên về Đức Maria được biên soạn trong hình thái bình dân, với các quang cảnh độc đáo tươi mát, cả khi ít có tính cách tài liệu lịch sử. Tác phẩm nhằm mục đích bênh vực sự đồng trinh của Đức Maria trước, trong và sau khi sinh con, và miêu tả một gương mặt tóm tắt những gì trình bày trong Cựu Ước và vẽ ra những nét trình bày trong Tân Ước. Hai ông bà Joachim và Anna là những người công chính thánh thiện trước mặt Thiên Chúa, nhưng lại hiếm muộn nên bị công khai hạ nhục vì tình trạng này. Hai người ngày đêm khẩn nài Thiên Chúa cho họ có con. Một thiên thần hiện ra báo tin cho họ biết là Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin của họ. Đức Maria là ơn thánh trước khi là hoa trái tự nhiên của đôi vợ chồng già. Hai người biết rất rõ điều ấy nên cố gắng giữ gìn con gái khỏi mọi tiếp xúc với trần gian, vì Maria là người được thánh hiến cho Thiên Chúa. Khi lên 3 tuổi, Maria được cha mẹ dâng vào đền thánh, có các trinh nữ đi kèm, được đưa vào nơi cực thánh và ở trong nơi thánh thiện nhất Israel cho tới năm 12 tuổi. Hằng ngày được một thiên thần dưỡng nuôi. Tất cả các yếu tố này là các biểu tượng phi lịch sử nhưng hữu hiệu, vì giúp hiểu sự thăng tiến tinh thần của bé gái này trong việc gặp gỡ với Thiên Chúa bằng cách dưỡng nuôi mình với lời Chúa và tự thánh hóa hằng ngày để trở nên đền thờ sống động và nơi cực thánh đích thật xứng đáng tiếp nhận con Thiên Chúa. Đức Maria là trinh nữ của Chúa mà các tư tế trao cho ông Giuse giữ gìn như bảo chứng thánh thiêng, chứ không như vợ mình. Việc Đức Maria mang thai đồng trinh mà Giuse không hay biết được bênh vực qua thử thách nước đắng, giải thoát hai người khỏi lời tố cáo ngoại tình. Ông Giuse là chứng nhân sự kinh ngạc xâm lấn thụ tạo khi Đức Maria sinh con đồng trinh tại Bethlehem. Có hai bà đỡ vào để kiểm chứng việc sinh ra đồng trinh ấy. Nhưng thường xảy ra là trình thuật bình dân đi trước thần học và phụng vụ. Tiền tin mừng Thánh Giacôbê là một trình thuật sống động đầy màu sắc tưởng tượng liên quan tới các đề tài lớn nhất miêu tả dung mạo Đức Maria, như là việc được tuyển chọn trước, việc thụ thai mẹ như là ơn thánh, sự thánh thiêng ngày càng gia tăng của mẹ cho tới chỗ thay thế các thực tại thánh thiêng của Israel, để trước mặt Chúa mẹ trở thành đền thờ, hòm bia, nơi ở của Thiên Chúa. Sự đồng trinh của mẹ được Thiên Chúa quan phòng giao cho Thánh Giuse giữ gìn, và vì là người công chính, thánh nhân sẽ không bao giờ dám đụng chạm đến đức nữ trinh của Chúa. Việc mẹ Maria thụ thai đồng trinh như công trình của Thiên Chúa chứ không phải của con người. Việc sinh nở đồng trinh khiến cho mọi thụ tạo kinh ngạc. Sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Tác phẩm mạo thư này tìm cách lấp đầy các khoảng trống của các phúc âm và vẽ ra một chân dung của Đức Trinh Nữ sẽ ảnh hưởng sâu đậm trên toàn truyền thống Kitô sau này.